địa chỉ cảm xúc. Hãy để chúng ta đưa nhau về. Nguyễn Phong Việt. Stop. Chúng ta đã nói là sẽ không ngục lặn trong những câu chuyện và có thể giờ đã trở thành vết thương trong lòng rồi cơ mà. Nhưng trong chương trình địa chỉ cảm xúc ngày hôm nay, Dế vẫn muốn các bạn quay lại với nơi chốn ấy. Vẫn là quá khứ, nhưng không phải những nơi đã tạo ra vết thương trong lòng bạn, mà là những nơi xung quanh. Mà vì lý do nào đó, chúng ta đã nhìn nhưng không thấy. Đã bao giờ nhìn lại, các bạn nhận ra rằng vì cứ chỉ sống trong quá khứ mà bạn đã bỏ qua rất nhiều vẻ đẹp hiện tại hay chưa? Và có thể để nhận ra rằng thời gian thật là điều kỳ diệu, vì bằng cách nào đấy, nó luôn biết buông trôi những ký ức không đẹp đẽ. Đã đến lúc để các bạn buông trôi chưa? Đó là ngày chủ nhật cuối cùng của mùa xuân, bầu trời xanh rực rỡ, gió thổi mạnh, rất mạnh. Mạnh đến nỗi em cảm tưởng nó có thể bốc tất cả mọi người lên, rồi rũ vào một nơi chốn nào đấy theo một trật tự sắp xếp khác. Gia đình các lô đón một cây ô liu mới. A Lanh là một người yêu thích việc làm vườn. Ông thường dành cuối tuần hay những giờ rảnh rỗi ít ỏi cuối ngày chỉ để loanh quanh trong vườn, tưới tắm hoặc chăm sóc một đám cây nào đấy. Marketi cũng là một người yêu hoa. Thì thoảng bà lại xách về vài chậu hoa xếp thành hàng dài ở bậc thang nối từ phòng bếp ra vườn và hỏi: "Bác nên trồng những cây này ở đâu nhỉ?" Dĩ nhiên bà chỉ nói thế thôi, vì chẳng bao giờ em biết câu trả lời phù hợp. A Lanh bảo sẽ đưa bọn em ra thăm biển, nhưng N sợ lạnh, sợ gió và muốn nghỉ ngơi nên chọn ở nhà. Còn em, như thường lệ, chỉ cần nghe đến biển là có thể xách ba lô lên vai ngay tắc lự. Ô tô chạy lòng vòng trên phố chừng 20 phút. Biển Montpellier hôm đó không xanh như màu trời, và thành thật thì chẳng thể gọi là biển theo tiêu chuẩn của mình. Anh cũng biết đấy, nếu như không có sóng thì chẳng thể gọi là biển, phải không? Nhưng dù sao đó cũng là lần đầu tiên ở nơi xa xôi ấy em chạm đến nơi được gọi là biển. Một khoảng xám xanh trải dài mênh mông và lăn tăn vài gợn nước dập dình vào bờ cát. Ngày quá nhiều gió nên bãi cát chẳng có một ai. Và lại, đó cũng chỉ là ngày chủ nhật cuối cùng của mùa xuân thôi mà. Ngày chủ nhật đầu tiên của mùa hè, bọn em ngồi TGV chừng 20 phút thì ra đến Arcachon. Đường ra biển vẫn rợp hai hàng cây xanh rười rượi. Trời đã hơi hửng nắng so với lúc xuất phát nhưng vẫn còn lạnh. Vậy mà bãi tắm đã đông nghịt người. Gió vẫn thổi mạnh nhưng sóng không to, chỉ có bãi cát trắng thật trắng. Bầu trời xanh thật xanh và những chiếc thuyền buồm đậu thành hàng dài như một đàn cò trắng tinh. Cùng khoảng mênh mông, xanh xám đục làm cho em chợt thấy mình quá nhỏ bé như mọi khi đứng trước biển. Và lúc ấy, em đã hiểu cảm giác của anh ngày hôm đó. Cái ngày mà anh đang lang thang một mình trong khoảng thời gian đầu tiên đặt chân lên đất người, rẽ qua một ngõ nhỏ và rồi bất ngờ anh gặp biển. Khi ấy, mặt trời đã sắp tắt và anh hỏi: "Em có biết lúc đó anh muốn gì không?" Còn em thì đã không hỏi. Anh có biết em đã viết gì trong tấm thiếp em viết trong gió biển, trong nắng biển, trong tiếng rầm gì ấy không? Một buổi chiều chủ nhật thực sự mùa hè, không nằm trong kế hoạch nhưng bọn em cũng ra biển, đi qua cây cầu cảng. Biển Evermore thực sự làm em choáng ngợp với tất cả dữ dội và dịu êm, trông rất ồn ào nhưng bên trong lại lặng lẽ. trời xanh, cao vời vợi và tưng bừng nắng. Biển xanh thẳm, mút tầm mắt, những con sóng ầm ào xông mạnh vào bãi cát trắng và vỡ tan tành ầm ĩ. Gió thổi tung vạt áo và tát vào từng tế bào của em vì mặn mòi của biển. Em sững người với một bất ngờ không hẹn trước. Em cảm nhận được biển trọn vẹn với tất cả các giác quan của mình. Nhưng rồi cũng vì này kia mà chỉ đứng từ xa ngắm lại. Vậy là em vẫn lỡ hẹn với biển rồi, phải không anh? Thời gian thật là điều kỳ diệu, vì bằng cách nào đấy, nó luôn biết buông trôi những ký ức không đẹp đẽ.
Mùa đông